Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế, gọi tắt là CPJ, kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam ngừng bắt giữ tù nhân chính trị làm con tin để đổi lấy những sự nhượng bộ từ quốc tế về kinh tế hay quân sự. Lời kêu gọi được đưa ra vài ngày sau khi nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ được Việt Nam phóng thích cho sang Mỹ trị bệnh. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ hôm 11 tháng 4, ông Bob Diaz, điều phối viên chương trình châu Á của CPJ nói, dù hoan nghênh việc tiến sĩ Hà Vũ được trả tự do, nhưng CPJ hết sức quan ngại trước chính sách tiếp diễn của Hà Nội, bắt giam, đàn áp, ngược đãi các tù nhân, lương tâm, các nhà hoạt động, dân chủ hay những người bất đồng chính kiến, những người chỉ trích nhà nước và dùng họ như những con cờ để đổi chác với quốc tế. Ông Bob Diaz.
It's really craven on the part of the government to be holding people hostage and trading them all.
Thật hết sức đáng quan ngại khi nhà cầm quyền Việt Nam cầm giữ chính người dân nước mình như những con tin để đổi lấy những sự nhượng bộ nào đó từ các nước.
Ông Diaz nói, giữa lúc hai nước Việt-Mỹ không tiết lộ rõ ràng các nguyên nhân trong vụ phóng thích tiến sĩ Vũ, có thể suy đoán rằng đây có lẽ là một kết quả từ một thỏa thuận nào đó giữa đôi bên dựa vào thực tế những gì diễn ra trước nay. Không ít trường hợp các nhà hoạt động hay các tù nhân lương tâm trước đây từng được đề nghị trả tự do với điều kiện họ đồng ý rời khỏi nước, như trường hợp của luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Bùi Kim Thành hay nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Hoa Kỳ luôn đặt vấn đề nhân quyền là một trong những trọng tâm trong các mối quan hệ với Việt Nam, trong khi Hà Nội đang ngày càng cần sự hỗ trợ của Mỹ về nhiều mặt, kể cả quân sự và kinh tế, đặc biệt giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng với Trung Quốc và các cuộc thương lượng hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu với sự tham gia của 12 quốc gia. Điều phối viên chương trình châu Á của CPJ nói, việc Việt Nam chỉ đồng ý trả tự do cho tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định trong những ngày cuối đời ông chống chọi với căn bệnh ung thư là một hành động vô nhân đạo. Đó là chưa kể đến, vẫn theo lời ông Bob Diaz, tình trạng các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại Việt Nam bị ngược đãi, bị hành hạ và các nhà hoạt động luôn bị công an sách nhiễu, đàn áp. Ông Bob Diaz.
We remain very concerned about the rest of the people who are being held in prison for activities very similar to it.
Chúng tôi rất quan tâm đến thực trạng vẫn còn rất nhiều tù nhân chính trị đang bị lao tù tại Việt Nam vì các hoạt động tương tự như tiến sĩ Hà Vũ, mà không thấy Hà Nội có động thái nào tiến tới việc trả tự do cho họ.
Trong số những tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở Việt Nam được CPJ đặc biệt chú ý, có trường hợp của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người đang được CPJ mở các cuộc vận động, trong đó có một chiến dịch thỉnh nguyện thư với hàng chục ngàn chữ ký gửi tới giới lãnh đạo Việt Nam. Ông Diaz cho hay, CPJ hiện có danh sách 18 blogger đang bị cầm tù tại Việt Nam, không phải vì nội dung các bài viết của họ, mà vì chính sách độc đoán của nhà cầm quyền, hoàn toàn không dung chấp bất cứ ý kiến đối lập nào. Ông Diaz nói, chính sách này đi ngược lại với các nhân quyền căn bản được quốc tế công nhận và cam kết của Việt Nam, nhất là trong cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hiện nay. Ông Diaz nhấn mạnh, vấn đề không phải là bao nhiêu tù nhân lương tâm được thả, mà cho tới bao giờ Hà Nội chịu từ bỏ các hành vi đàn áp nhân quyền đã và đang được tận dụng triệt để vì nhiều mục tiêu khác nhau. Ông Diaz nói, CPJ sẽ tiếp tục các nỗ lực mạnh mẽ, cố gắng thuyết phục Hà Nội thay đổi cách hành xử với những nhà hoạt động hay những tiếng nói phê phán nhà nước vì sự tiến bộ của xã hội và vì quyền con người. Ông nói, xuất khẩu tù nhân lương tâm để đổi lấy quyền lợi không phải là cách phát triển hay thay đổi lành mạnh cho đất nước Việt Nam, và Hà Nội cần phải chấm dứt những chính sách đó.
If Vietnam's moving toward a modern open market society, this kind of behavior.
Nếu Việt Nam tiến tới vị trí một thị trường mở cửa hiện đại, thì cách hành xử vi phạm nhân quyền như thế hoàn toàn không phù hợp chút nào. Hà Nội dù sớm hay muộn phải đảo ngược các chính sách đàn áp kiểu này. Họ phải tự coi lại và tự quyết định cho mình.
Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ nêu rõ, các vụ phóng thích tù nhân lương tâm như vụ tiến sĩ Hà Vũ không xoa dịu được nỗi đau của các blogger và các ký giả độc lập đang bị đàn áp ở Việt Nam, kể cả trong lẫn ngoài tù, cũng như không giúp được thân nhân của họ thoát khỏi cảnh bị công an sách nhiễu hàng ngày. Ông Diaz khuyến cáo các thỏa thuận, nếu có, giữa Việt Nam với các nước trong việc phóng thích tù nhân lương tâm sẽ tạo ra một xu hướng rất tiêu cực vì Hà Nội sẽ tiếp diễn chính sách đàn áp của mình khi thấy rằng nó mang lại cho họ kết quả như mong đợi. CPJ kêu gọi cộng đồng quốc tế, bên cạnh việc thúc đẩy Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm, hãy chú ý hơn nữa tới việc áp lực họ ngừng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và thôi giam cầm những tiếng nói chỉ trích nhà nước. CPJ nói, thế giới cần tiếp tục có những nỗ lực đáng kể và hiệu quả hơn giúp Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền bị lên án gay gắt. Theo thống kê của Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam là nhà tù lớn thứ 5 trên thế giới giam cầm ký giả, trong khi Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đặt tại Pháp xếp Việt Nam là nhà lao lớn thứ 2 trên toàn cầu giam cầm blogger và những người thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước trên mạng, chỉ sau Trung Quốc. Việt Nam nói chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị xử lý và rằng không có tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị ở Việt Nam. Việt Nam nói tương lai và sự tăng trưởng của châu Á chỉ đáng kể khi khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác với nhau. Thông tấn xã Bernamar dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện phái đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bát Ngao ở Hải Nam Trung Quốc hôm 10 tháng 4 nhấn mạnh, các nước dù lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, cần có một môi trường ổn định để phát triển, và tranh chấp hay xung đột cần phải giải quyết bằng các biện pháp ôn hòa theo luật quốc tế, một cách chân thành và dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Ông Đam nói, sự hợp tác các bên cùng có lợi, sự tôn trọng tin tưởng lẫn nhau và chia sẻ trách nhiệm trong các vấn đề chung là những yếu tố không thể thiếu cho khu vực và cho cả thế giới để đảm bảo phát triển bền vững. Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc nói, Bắc Kinh coi trọng tình hữu nghị, đối xử công bằng với các nước bạn, nhưng kiên quyết giữ vững lập trường của mình trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Theo lời Thủ tướng Trung Quốc, Bắc Kinh sẵn sàng thăng tiến các cuộc tham vấn về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và cùng làm việc với các nước để đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng kêu gọi các nước châu Á tích cực tìm kiếm cách thiết lập một khung hợp tác an ninh khu vực. Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa chính của Việt Nam, được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước. Bonamar ngày 11 tháng 4 dẫn loan báo từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho hay, từ đây tới năm 2030, đồng bằng sông Cửu Long ổn định diện tích trồng lúa trên 1,8 triệu hecta với hơn phân nửa sản lượng dành cho xuất khẩu. Truyền thông trong nước nói, khu vực này đang cố gắng duy trì mức sản lượng đầu ra là 24-25 triệu tấn gạo mỗi năm. Từ năm sau trở đi, các tỉnh dự kiến sẽ đẩy mạnh canh tác lúa theo vùng sinh thái và các tiêu chuẩn nông nghiệp tốt, tức GAP, để đạt ít nhất 40% lúa gạo sạch và dùng kỹ thuật tốt hơn, mang lại thu nhập cao hơn từ các sản phẩm lúa gạo chế biến. Tổng nhu cầu tiêu thụ gạo tại Việt Nam tới năm 2020 dự kiến là 35 triệu tấn mỗi năm, theo đà phát triển dân số lên tới 110 triệu người trong vòng 2 thập niên tới.